Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay thứ hai, 17 tháng 1 năm 2022, giáo hội kính nhớ Thánh Anton Điện Phủ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, câu 18 tới 22. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay. Có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, giáo huấn của Đức Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta canh tân đời sống đức tin của mình. Chúng ta sống trong thời Tân Ước, thời được Đức Giêsu ví như những người đang tham dự tiệc cưới, nghĩa là thời của niềm vui. Trong thời Tân Ước, chúng ta được vinh dự sống tương quan với chính Chúa Kitô, đấng được mệnh danh là chàng rể và tin mừng có nhắc đến. Là những người đang được tham dự tiệc cưới, chúng ta vui niềm vui của chàng rể. Chúng ta không thể mang gương mặt u sầu để tham dự tiệc cưới. Chúng ta không thể mang bộ mặt của những con người cũ như chiếc áo cũ hay bình ga cũ để mặc dự tiệc cưới hay để đón nhận rượu mới của Tân Ước. Tinh thần canh tân cần phải có nơi mỗi Kitô hữu chúng ta, phải trở thành những bầu mới để đựng rượu mới. Sự canh tân này không chỉ là thái độ tuân giữ lề luật, mà còn là một tinh thần tuân giữ lề luật, tinh thần của những người con chứ không phải nô lệ trong nhà của cha mình. Giữ luật là cần thiết, bởi lẽ luật chính là người thầy dẫn chúng ta đến gặp Thiên Chúa. Luật chính là người giám hộ để cho chúng ta có thể bước đi theo nẻo chính đường ngay. Nhưng lề luật lại không phải là cùng đích của đời sống con người. Và lại, chẳng ai có thể nên công chính nhờ tuân giữ lề luật. Người ta nên công chính nhờ đức tin. Chính vì vậy, thái độ canh tân cần có, nghĩa là canh tân lối sống đức tin, canh tân tinh thần giữ luật, để nơi đó lòng mến của chúng ta được diễn tả. Lòng mến đó như là bầu mới, sẵn sàng đón rượu mới của tình yêu, rượu mới của tân ước, rượu mới của vương quốc Đức Giêsu loan báo. Biết bao lần chúng ta đã sống đức tin trong sợ hãi, biết bao lần chúng ta đã tuân giữ lề luật trong tinh thần nô lệ, biết bao lần chúng ta không để cho đức tin được chuyển nở nhờ sống đức ái cách vẹn toàn, mà chúng ta bóp nghẹt đời sống đức tin bằng một lối sống có khi chỉ là quen thuộc cũ kỹ. Cần phải canh tân, cần phải uống thứ rượu mới của tân ước, và cần phải để cho đời sống của chúng ta được tăng trưởng nhờ lòng mến dẫn dắt. Đức mến là phương tiện để chúng ta đạt đến cứu cánh, và đức mến cũng là đích điểm mà mỗi Kitô hữu chúng ta hướng về. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay, để chúng ta sống đức tin của mình bằng lòng mến, tuân giữ lề luật bằng lòng mến, và đó chính là cách thức chúng ta đựng rượu mới vào bầu mới.
Ôi tin ơi, con này sẽ sống yên vui trên đời. Ôi tin nơi ngôi lời vì được vĩnh phúc mai sau. Ai không tin con ngài là đành mang án trên, nếu không tin lời Chúa con cũng đâu chỉ
thôi. Lạy Chúa Giêsu, xin canh tân đời sống của chúng con, một đời sống vốn bị thời gian làm cho nên cũ kỹ, một đời sống vốn được tuân giữ kỷ luật bằng tinh thần sợ hãi, một đời sống vốn không nhận biết tình yêu như đích điểm mà chúng con hướng tới mỗi ngày. Xin canh tân để chúng con được đổi mới, xin canh tân để chúng con được lớn lên, xin canh tân để chúng con được chuyển nở trong đức ái, hầu gặp được chính Chúa là tình yêu vĩnh cửu. Amen.
Hãy hát lên đi người ơi, bài ca tri ân nhiều ý, cất lên ta tin Chúa trời đã thương tạo tất muôn loài. Hãy tâu lên cùng đàn vĩnh phúc mai sau. Ai không tin con ngài là đành mang án trên, nếu không tin lời Chúa con cũng đâu chuyện gì thôi. Hãy hát lên đi bài ca tri ân nhiều ý, tạo sẵn muôn loài. Hãy tâu lên cùng đàn vui, danh Chúa cao vời, vì đã cơn ban cho đời người con duy nhất ngài yêu. Ai yêu anh em mình là sống tuân theo lời ngài. Ai không yêu chân tình là người gian dối điều ngoa. Ai thương tha cho người được ngài thương tha thứ, xóa tan tình
yêu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng giáo sĩ Teatini. Sáng ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên tổng tu nghị dòng giáo sĩ Teatini và ngài đề cao tấm gương của thánh sáng lập, chủ trương cải tổ giáo hội bắt đầu bằng cách cải tổ chính bản thân mình. Dòng này do thánh Gaetano Thiene người Ý và các bạn đồng sáng lập và được tòa thánh phê chuẩn năm 1524. Với mục đích tái lập trong giáo hội quy luật tiên khởi về đời sống tông đồ. Dòng này hiện nay còn 160 tu sĩ thuộc 32 nhà. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh một khía cạnh thiết yếu trong chứng tá của Thánh Gaetano Thiene, đó là cuộc cải tổ phải bắt đầu từ chính bản thân. Khi đến Roma làm việc trong giáo triều, Thánh Nhân nhận thấy sự suy đồi về tinh thần cũng như về luân lý lan rộng. Làm sao đây? Trong khi tiếp tục công việc ở văn phòng, Thánh Gaetano tham gia sinh hoạt của huynh đoàn tình yêu Thiên Chúa, vun trồng việc cầu nguyện và huấn luyện về tu đức, rồi Thánh Nhân đi đến một nhà thương để giúp đỡ các bệnh nhân. Vì thế con đường là bắt đầu từ chính bản thân sống tin mừng cho đến cùng và nhất quán. Tất cả các thánh đều chỉ cho chúng ta con đường này. Họ là những người cải tổ đích thực của giáo hội, hay đúng hơn chính Chúa Thánh Linh hình thành và cải tổ giáo hội, và Chúa thực hiện điều đó qua lời Chúa và qua các thánh, những người thực hành lời Chúa trong đời sống của mình. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các giáo sĩ dòng Teatini vun trồng tinh thần hiệp thông, noi gương Thánh Gaetano, không hoạt động một mình, đi con đường cá nhân, nhưng họp thành một cộng đoàn giáo sĩ, sống tin mừng theo hình thức cuộc sống của các tông đồ. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ và nghi thức làm phép trao áo dòng cho lớp tu đức khóa 25. Sáng ngày 13 tháng Giêng vừa qua, tại đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, anh em tu đức khóa 25 đã hân hoan lãnh nhận chiếc áo dòng, khởi đầu một giai đoạn mới nữa của đời tu. Thánh lễ do cha giám đốc Giuse Bùi Công Trác chủ sự. Được sự ủy quyền của Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, cha giám đốc Giuse đã cử hành nghi thức làm phép áo dòng, cũng như xin Chúa ban nhiều ơn lành cho các tân chủng sinh. Anh em khóa 25 đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa bằng việc tuyên xưng niềm tin và quyết tâm dẫn bước theo Chúa. Việc trao áo dòng được chính tay cha giám đốc Giuse thực hiện với ước mong anh em tu đức nhiệt thành đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân trong đời sống tu trì dâng hiến. Thánh lễ trao áo dòng cho anh em tu đức khóa 25 kết thúc trong niềm tri ân hạnh phúc của các tân chủng sinh khi khoác lên mình chiếc áo trùng thâm, biểu hiện cho sự ước mong tu sửa bản thân trên con đường trở nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giê-xu Mục Tử mỗi ngày một hơn. Tin Roma, các giám mục Tây Ban Nha gặp Đức Thánh Cha. Sáng thứ Sáu, 14 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ trong vòng 2 tiếng rưỡi 22 giám mục thuộc 3 giáo tỉnh Tarragona, Barcelona và Valencia bên Tây Ban Nha, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong cuộc họp báo sau đó, Đức Hồng y Juan José Omella, tổng giám mục giáo phận Barcelona, cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha cho biết, các giám mục đã thảo luận với Đức Thánh Cha về vấn đề giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục cứ tiếp tục đường hướng như đang thực hiện. Trái với trường hợp tại Đức, Pháp và Bồ Đào Nha, giáo hội công giáo tại Tây Ban Nha cũng như tại Ý không thực hiện một cuộc điều tra toàn quốc về những vụ lạm dụng xảy ra trong quá khứ, nhưng thi hành điều mà các giám mục thấy là quan trọng. Cuộc điều tra này được thực hiện trong sự tản quyền về địa phương. Đức Hồng y Omella nói, chúng tôi sẵn sàng điều tra và không có vấn đề trong việc này. Báo El País thuộc xu hướng xã hội tả phái ở Tây Ban Nha, cách đây vài tuần, đã đăng tải kết quả một cuộc nghiên cứu trong giáo hội Công giáo tại nước này và nói là có 251 vụ lạm dụng tính dục trong quá khứ, từ năm 1943 đến năm 2018. Họ cũng gửi cho tòa thánh kết quả vụ này. Cuộc điều tra này phần lớn là những lời trách cứ các cộng đoàn dòng tu và nói là chiếm tới 77% các vụ lạm dụng. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Omela cảm ơn các ký giả về công việc của họ và nói rằng, nay chúng tôi đi hàng đầu trong việc săn sóc các nạn nhân. Chúng ta phải cùng với họ hướng nhìn về tương lai và hành động một cách tích cực để tìm giải pháp. Với mục đích đó, tại các giáo phận Tây Ban Nha, các ủy ban đặc biệt ở cấp địa phương được thiết lập. Và các giám mục cũng tiếp xúc với các cộng đoàn dòng tu liên hệ. Phương pháp này đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trả lời cho câu hỏi, Đức Thánh Cha có đến viếng thăm Tây Ban Nha hay không? Đức Hồng Y Chủ tịch Omela cho biết, chúng tôi đang làm việc về vấn đề này. Và Đức Hồng Y nói thêm rằng, tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng rất quan tâm đến cuộc viếng thăm Tây Ban Nha như tôi nghĩ đối với trường hợp Argentina. Điều này cũng tùy thuộc sức khỏe của Ngài, tình hình COVID-19 và các chuyến viếng thăm khác đã được lên chương trình tại các nước ở ngoại ô. Chúng tôi mong ước được thấy Ngài đến Santiago de Compostela và Thánh Ignacio Loyola tại Manresa. Về phần Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng giám mục Valencia và từng là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài trách cứ báo El País đã hành động một cách thiếu khôn ngoan. Hơn nữa, Đức Hồng Y đặt nghi vấn về bản chất những lời cáo buộc do báo này đưa ra và nói rằng, thật là một điều không hữu ích khi tố giác mà không cung cấp chi tiết. Đức Hồng Y cũng mô tả cuộc gặp gỡ của các giám mục Tây Ban Nha với Đức Thánh Cha Francisco và nói đó là một sự hòa hợp mà trước đó tôi không hề biết. Đức Giáo Hoàng là một người cha, một người anh đứng rất gần với tất cả chúng tôi. Các giám mục Tây Ban Nha chia làm 4 đoàn về Roma viếng thăm tòa thánh. Đoàn thứ nhất đã bắt đầu hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái. Đoàn thứ hai vừa tiến hành trong tuần từ ngày 10 đến 15 tháng Giêng vừa qua. Trong tháng Giêng này, còn 2 phái đoàn giám mục nữa về Roma. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Vào lúc 5 giờ chiều, thứ ba ngày 25 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng với chủ đề Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài và chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Ngày 25 tháng Giêng năm 2021, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể này, vì Ngài bị đau thần kinh tọa từ những ngày trước đó. Đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô được soạn thảo dưới trách nhiệm của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ. Năm nay, hai cơ quan này đã ủy nhiệm cho Hội đồng các giáo hội Kitô ở Trung Đông với trụ sở ở Beirut, Liban bằng, chọn đề tài cùng với tài liệu chuẩn bị. Hội đồng này đã chọn chủ đề là Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài và chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Ý hướng của chủ đề này là chưa bao giờ như trong thời đại dịch khó khăn hiện nay chúng ta cảm thấy cần một ánh sáng phá tan tầm tối. Ánh sáng ấy như các Kitô hữu tuyên xưng được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô. Đứng trước cuộc khủng hoảng y tế trong một vùng của thế giới, tại đó các quyền căn bản của con người nhất loạt bị chà đạp vì những lợi lộc bất công về chính trị và kinh tế và đang chịu những hậu quả trên bình diện con người và vật chất của vụ nổ khủng khiếp tại cảng Beirut tàn phá thành phố này ngày 4 tháng 8 năm 2020. Nhóm đại kết Kitô ở địa phương nỗ lực trình bày kết quả các khóa học trực tuyến của họ trong việc chọn chủ đề và tài liệu giúp cử hành tuần hiệp nhất Kitô. Tin Mandalay, Myanmar. Đức Tổng giám mục giáo phận Mandalay kêu gọi cầu nguyện cho Myanmar. Đức Tổng giám mục Marco Tin Nguyen của Tổng giáo phận Mandalay, Myanmar kêu gọi các tín hữu trong giáo phận cầu nguyện cho hòa bình. Đứng trước tình trạng gia tăng bạo lực với những cuộc đụng độ tại nhiều nơi giữa quân đội chính phủ và các lực lượng tại các bang khiến cho hàng trăm ngàn người phải di tản. Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục Tin Nguyên nhận xét rằng đất nước Myanmar tiếp tục phải đương đầu với cuộc khủng hoảng COVID-19, nạn đói, chiến tranh và bách hại. Tôi kêu gọi tất cả các linh mục và các tín hữu Công giáo hãy cầu nguyện với tôi. Khi cầu nguyện, anh chị em phải có ý ngày chính. Anh chị em cần hoán cải cuộc sống nếu đang trên con đường sai trái. Chỉ khi đó, công hiệu của lời cầu nguyện mới đến mau lẹ. Trong chỉ dẫn về việc cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình, Đức Tổng giám mục giáo phận Mandalay kêu gọi mỗi tín hữu hãy cầu nguyện mỗi thứ bảy 1 giờ và dâng hoặc tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình mỗi chủ nhật đầu tháng. Nữ tu Lucia Tanda Ung thuộc dòng thánh Giuse hiện ra nói rằng vì đại dịch và tình hình chính trị tại Myanmar, giáo hội đang phải đối diện với nhiều việc tông đổ. Thỉnh thoảng chúng tôi cần được nhắc nhở và khích lệ. Tổ chức nhân quyền ở bang Chin cho biết có ít nhất 22 thánh đường bị thiêu rụi hoặc bị phá hủy trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 năm vừa qua nguyên tại bang Chin. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xếp Myanmar và số các nước cần phải quan tâm vì đang dấn thân trong những vụ vi phạm lớn về tự do tôn giáo. Tổ chức nhân quyền Open Doors hãy mở những cánh cửa có trụ sở ở Mỹ, chuyên theo dõi các vụ bách hại Kitô hữu tại hơn 60 quốc gia, đã xếp Myanmar đứng thứ 18 trên thế giới vì sự bách hại các tín hữu Kitô. In Tripoli, Libya. Hơn 600 người xin tị nạn bị bắt tại Libya. Trong đêm Chủ nhật mùng 9 và rạng sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua, cơ quan bài trừ di cư bất hợp pháp của chính phủ Libya đã giải tán trại tị nạn ở thủ đô Tripoli và bắt hơn 600 người xin tị nạn tại đây đưa tới nhà tù Enzara. Những người xin tị nạn này bị bắt đi sau 100 ngày phản đối ôn hòa trong trại mà không có câu trả lời nào từ phía Âu Châu hoặc chính phủ Libya. Năm nay, Libya đã trục xuất con số kỷ lục những người di dân và tị nạn. Khoảng 30.000 người đã bị bắt giữ do các tàu tuần duyên phòng vệ biên giới Libya, được cơ quan Frontex của Âu Châu bảo vệ biên giới của đại lục này tài trợ. Những người thiện nguyện thuộc Tổ chức Nhân quyền Bác sĩ Không Biên Giới cho biết các người xin tị nạn trong trại đã bị các nhân viên an ninh Libya đối xử tàn bạo. Người ta thấy nơi thân thể những người xin tị nạn những dấu hiệu bị đâm và đánh đập. Có 7 người bị đưa vào nhà thương và 190 người khác cần được săn sóc về tâm lý. Bà Ellen van der Venden, giám đốc các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, nói rằng những điều xảy ra cho thấy tại Libya mọi người di dân bị giam cầm một cách độc đoán, kể cả những người xin được bảo vệ và đối xử nhân đạo. Theo cơ quan Frontex bảo vệ biên giới Âu Châu, số người di dân bất hợp pháp trong năm 2021 và khoảng 200.000 người, tức là tăng 57% so với năm 2020 trước đó. Con số đông đảo trên đây là hậu quả của sự bãi bỏ các giới hạn vì đại dịch. Con đường Địa Trung Hải có số người di dân bất hợp pháp tăng 83% so với năm trước đó. Đức Thánh Cha vẫn khuyến khích các tàu cứu vớt người di dân và tị nạn trên Địa Trung Hải. Nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Michel Cerny, Bộ trưởng lâm thời của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã gửi thư tới những người thiện nguyện làm trên tàu Zonio vớt di dân và cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco cầu nguyện cho sứ vụ của họ và khẳng định rằng đến giúp đỡ những anh chị em di dân của chúng ta là việc phục vụ cao nhất mà anh chị em cống hiến. Giữa biển khơi, anh chị em cảm nghiệm thấy rằng tình huynh đệ đại đồng có thể chữa lành nhờ tình thương được biểu lộ hoàn toàn trên cây thập giá của Chúa Giê-xu. Anh chị em hãy tiếp tục đi trên con đường yêu thương không biết mệt mỏi này. Cũng nên nhắc lại rằng, trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh, sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi Liên hiệp Âu Châu xử lý vấn đề di dân cần thương lượng với các nước thành viên để giải quyết các vấn đề này. Ngài đặc biệt tố giác hiện tượng những người di dân bị vào các trại tập trung, nơi mà họ dễ trở thành con mồi cho nạn tội phạm và buôn người, hoặc toan tính trốn chạy, nhiều khi kết thúc bằng cái chết.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Nghi thức Thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu mục phụng vụ tạ ơn trong thánh lễ. Sau khi đã khảo sát đoạn 1, chuẩn bị lễ phẩm, hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua đoạn 2, kinh tạ ơn. Quy chế tổng quát sách lễ Roma số 78 giới thiệu kinh tạ ơn như thế này. Bây giờ bắt đầu điểm trung tâm và cao nhất của toàn bộ việc cử hành, nghĩa là chính kinh tạ ơn, gồm việc tạ ơn và thánh hóa. Vị tư tế mời giáo dân hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Chúa, đồng thời liên kết họ với mình trong lời cầu nguyện, để nhân danh cộng đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Linh. Ý nghĩa của lời cầu nguyện này là toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ. Đây là cao điểm của buổi cử hành, đến nỗi danh xưng của nó Eucharistica được dùng để gọi toàn thể cuộc cử hành thánh lễ. Bản chất của nó là lặp lại lời tạ ơn mà Chúa Giêsu đã đọc trong bữa tiệc nghi. Có lẽ vì lý do đó mà kinh tạ ơn được dành riêng cho vị chủ tế, tuy dù ngài đọc nhân danh cộng đoàn. Trong những cuộc tranh luận kể từ hậu bán thế kỷ thứ 20 liên quan đến nguồn gốc và cấu trúc của kinh tạ ơn, có ý kiến cho rằng kinh này bắt nguồn từ kinh nguyện mà người Do Thái đọc trong lúc cử hành bữa tiệc vượt qua. Theo một ý kiến khác, nguồn gốc của nó là kinh giúp tụng trong Cựu Ước hoặc kinh đọc hàng ngày trong hội đường Do Thái. Đối lại, cũng có ý kiến cho rằng kinh này không chịu ảnh hưởng gì của đạo Do Thái cả. Ngoài ra, ở phần trước, chúng tôi cũng đã điểm qua sự tiến triển của các kinh tạ ơn trong các giáo hội địa phương vào thời các giáo phụ, đến độ ra như căn cước của mỗi một nghi điển được biểu lộ qua kinh tạ ơn riêng. Vì thế, ở đây chúng tôi không dừng lại ở khía cạnh lịch sử, nhưng đi thẳng vào việc phân tích các kinh tạ ơn hiện hành trong sách lễ Roma. Trước tiên, chúng ta ôn lại những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn dựa theo số 79 của quy chế tổng quát sách lễ Roma. Kế đó, chúng ta sẽ phân tích nội dung thần học của mỗi kinh tạ ơn. Trước hết là bốn kinh nguyện trong sách lễ được phát hành vào năm 1968, rồi đến hai kinh tạ ơn giao hòa năm 1974, kinh tạ ơn trong thánh lễ cho các nhu cầu khác nhau năm 1991 và kinh tạ ơn dành cho trẻ em năm 1974. Những yếu tố căn bản của kinh tạ ơn. Số 79 quy chế tổng quát sách lễ Roma liệt kê 8 yếu tố: 1. Tiền tụng, 2. Tung hô, 3. Khẩn nài, 4. Tường thuật, 5. Tưởng niệm, 6. Dâng tiến, 7. Truyền cầu, 8. Vinh tụng ca. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các yếu tố này. Tiền tụng. Tiền tụng làm nổi bật ý tưởng chủ chốt rằng đây là một lời tạ ơn, vì chủ tế nhân danh toàn thể dân thánh chúc tụng Thiên Chúa và tạ ơn vì toàn thể công trình cứu độ, hoặc vì một khía cạnh đặc biệt nào đó, tùy theo ngày, lễ, mùa. Lịch sử. Những sách phụng vụ Roma xuất bản trước Công đồng Vaticano thứ hai không coi tiền tụng như là thành phần của kinh tạ ơn, trái ngược với truyền thống của 7 thế kỷ đầu tiên. Lý do của sự thay đổi náo trạng được các sử gia giải thích như sau. Vào thời Trung Cổ, người ta hát tiền tụng cùng với lời tung hô, sau đó mọi người thinh lặng quỳ gối. Kinh nguyện tiếp theo là Te Igitur, vì vậy lạy Chúa, được viết bằng chữ T lớn và dần dần được thay thế bằng một bức tranh vẽ hình thánh giá. Từ đó, người ta cho rằng kinh nguyện bắt đầu từ sau lời tung hô và tiếp tục trong thinh lặng cho đến lúc kết thúc. Cũng nên biết là việc linh mục đọc kinh trong thinh lặng cũng được ví như cử chỉ của các tư tế thời xưa bước vào nơi cực thánh, Sancta Sanctorum, còn dân chúng thì đứng bên ngoài. Sách lễ ấn hành sau Công đồng Vaticano thứ hai đã trở lại truyền thống nguyên thủy, nghĩa là tiền tụng được coi là thành phần của kinh tạ ơn. Thật vậy, danh xưng Prefacio theo nguyên ngữ Latin mang hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất của Prefacio là nói trước, tức là lời tựa, nhập đề, lẫn nhập, mở đầu. Nghĩa thứ hai là nói trước mặt, nghĩa là nói lớn, nói to tiếng, công bố. Theo nghĩa thứ nhất, Prefacio chỉ là một lời mở đầu cho kinh tạ ơn, vì thế được dịch là tiền tụng. Theo nghĩa thứ hai, nó ám chỉ toàn thể kinh tạ ơn, bởi vì đây là một kinh nguyện tuyên dương chúc tụng công trình của Thiên Chúa. Sách lễ Thời Đức Giáo Hoàng Leo Cả, Sacramentum Veronese, có đến 267 tiền tụng, nghĩa là ra như lễ nào cũng có một hoặc hai tiền tụng riêng. Đức Gregorio Cả rút lại số bài tiền tụng xuống còn 14, và con số này không thay đổi trải qua các thế hệ tiếp theo. Sách lễ sau Công đồng Vaticano thứ hai, ấn hành năm 1975, tăng thêm số bài tiền tụng lên tới 108, phần lớn in ở phần thường lễ 72 bài, nếu được sử dụng nhiều lần, hoặc ở phần riêng, nếu chỉ được soạn riêng cho một ngày lễ. Dù sao, chúng ta có thể ghi nhận rằng, số bài tiền tụng thì nhiều hơn số kinh tạ ơn. Nói cách khác, tiền tụng là một phần của kinh tạ ơn, nhưng là một thành phần uyển chuyển hay thay đổi so với những thành phần còn lại. Cử hành. Diễn tiến của tiền tụng theo thứ tự như sau. Mở đầu là những lời đối thoại, tiếp đó là chính kinh tạ ơn, gồm 3 phần, nhập đề, thân bài, kết luận. Trước hết, chúng ta phân tích những lời đối thoại. Những lời đối thoại có một nguồn gốc xa xưa, lấy từ sách nghi thức của người Do Thái. Thực vậy, sau những lời đối đáp mở đầu, Chúa ở cùng anh chị em, ở cùng cha. Ở đây xem ra không phải là lời chào thăm nữa, nhưng là loan báo sự hiện diện của Chúa Kitô dưới một hình thức mới. Lời mời gọi, hãy nâng tâm hồn lên, chúng tôi đang hướng về Chúa, được trích dẫn từ sách Ai Ca, chương 3 câu 41. Mong muốn tất cả mọi người hãy tập trung chú ý vào kinh nguyện long trọng này. Lời đối đáp kế tiếp, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng, xác định rõ hơn bản chất của kinh nguyện này là lời tạ ơn. Nguyên gốc Latin, dignum est justum est, dịch sát nghĩa là thật là xứng đáng và công bình. Nhưng các bản dịch sinh ngữ đã thay đổi. Đây là một công thức trong phụng vụ Do Thái, cũng như trong các buổi hội nghị tại Hy Lạp, để phát biểu sự đồng tình với một quyết nghị hoặc để tán dương một nhân vật. Qua những lời mào đầu này, vị chủ tế muốn mời gọi tất cả cộng đoàn hãy hợp ý với mình trong kinh tạ ơn. Mặc dù chỉ có vị chủ tế cất lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng đây là tiếng nói của tất cả cộng đoàn. Về nội dung, nội dung bài tiền tụng là một lời tạ ơn. Xét về cách hành văn, lời tiền tụng gồm 3 phần: nhập đề, thân bài, kết luận. Nhập đề thường là một công thức cố định. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem ơn cứu độ cho chúng con. Công thức này cô đọng nhiều giáo huấn trong Tân Ước về việc tạ ơn Thiên Chúa liên lỉ nhờ Đức Kitô. Việc tạ ơn là một bổn phận, điều chính đáng, và trở nên nguồn ơn cứu độ bởi vì mầu nhiệm vượt qua xác định thể hiện do lời tạ ơn này. Thân bài nêu lý do của việc chúc tụng tạ ơn. Chẳng hạn, một mầu nhiệm đang cử hành, một công trình trong lịch sử cứu độ. Công trình cứu độ có cuộc đời của một vị thánh. Nói cho cùng, trọng tâm của mọi lời tạ ơn là công cuộc cứu độ đã được hoàn tất nơi Đức Kitô và giờ đây được cử hành dưới một khía cạnh nào đó. Kết luận thường cũng là một công thức cố định để chuyển sang lời tung hô. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Thật ra, những lời này không chỉ mang tính cách chuyển tiếp sang phần tung hô mà thôi, nhưng cũng mang một ý nghĩa thần học về sự hiệp thông các thánh. Cộng đoàn hội thánh lữ hành kết hợp với hội thánh thiên quốc để ca tụng Thiên Chúa. Tung hô. Đây là yếu tố thứ hai của kinh nguyện tạ ơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu lịch sử, bản văn và cử hành. Lịch sử. Lời tung hô này dựa theo bản văn của Isaiah chương 6 câu 3 thuật lại một thị kiến trong đền thờ. Từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên, hội đường Do Thái đã dùng trong phụng vụ ban sáng, Kedusha. Kinh nguyện tạ ơn của Kitô giáo du nhập muộn hơn, không có vết tích gì trong những thế kỷ đầu tiên. Chẳng hạn trong bản văn của Hippolytus, mãi đến cuối thế kỷ thứ 4, người ta mới gặp thấy ở Jerusalem và Antiochia. Có lẽ mãi đến đầu thế kỷ thứ 5 thì mới được đưa vào bên Tây Phương. Lý do của việc xem kinh này vào phụng vụ Kitô giáo có lẽ là vì lời tung hô Thiên Chúa ba lần thánh, 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 gợi lên ý tưởng Thiên Chúa tam vị. Bản văn. Ngoài bản văn Isaiah vừa nói, lời tung hô này còn thêm một bản văn chúc tụng Chúa Giêsu khi tiến vào thành Jerusalem, Matthew chương 21 câu 9. Bản văn của Isaiah đã được sửa đổi đôi chút, hay nói đúng hơn đã được khai triển thêm. Bản Latin giữ nguyên từ ngữ gốc Do Thái, Deus Sabaoth. Nhưng các sách lễ bằng sinh ngữ đều dịch, chẳng hạn Thiên Chúa các đạo binh trong tiếng Việt, dịch sát nghĩa cũng như trong tiếng Anh, God of Hosts. Vài bản dịch khác như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, chuyển nghĩa thành Thiên Chúa của vũ trụ. Bản văn Isaiah chỉ nói đến vinh quang Chúa tràn ngập trái đất, được hiểu về đền thờ. Kinh tung hô mở rộng cương giới, trời và đất. Celi et terra. Đoạn văn thứ hai lấy lại lời tung hô của dân thành Jerusalem khi đón rước Chúa Giêsu. Hoan hô trên trời cao, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa. Câu này trích từ Thánh Vịnh 118 câu 25 đến câu 26a, và hẳn có ngụ ý chúc tụng Chúa Giêsu sắp ngự xuống trên bàn thờ. Nội dung của lời tung hô là sự biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa trong vũ trụ nói chung và nơi Đức Kitô đấng được phái đến nhân danh Chúa. Cử hành. Trải qua lịch sử, lời chúc tụng đã được phổ nhạc với nhiều loại cung điệu. Tiếc rằng không thiếu lần bản văn kéo dài thành một bản hợp xướng do ca đoàn đảm nhiệm. Vì thế, không những cộng đoàn không thể tham gia, mà ngay cả chủ tế cũng không chờ đợi, cho nên tiếp tục luôn kinh tạ ơn. Tuy chỉ đọc thầm, rồi vừa khi bài ca chấm dứt, thì chủ tế cất kinh lạy Cha. Ngày nay, Lời chúc tụng là bài ca của tất cả cộng đoàn, gồm cả chủ tế. Phải chờ cho đến khi chấm dứt tiếng hát, chủ tế mới tiếp tục kinh tạ ơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Toàn cầu hóa với phần 1, khái niệm về toàn cầu hóa. Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21, một thế kỷ được mệnh danh là kỷ nguyên của toàn cầu hóa. Nền kinh tế tri thức hay thời đại truyền thông kỹ thuật số, mặc dù chưa có sự đồng thuận về ý nghĩa và giá trị của toàn cầu hóa, nhưng không ai có thể phủ nhận sự hiện hữu và tầm quan trọng của nó. Đây là một tiến trình lịch sử rất đa dạng, phong phú, phức tạp và chưa hoàn thành. Nhưng nó là một tiến trình bất khả phục hồi và đang biến đổi sâu rộng không những mô hình kinh tế, cơ cấu chính trị, tổ chức xã hội, mà ngay cả cuộc sống cũng như bộ mặt của trái đất. Theo nhiều chuyên viên, ảnh hưởng của toàn cầu hóa trên cuộc sống lệ thuộc rất nhiều ở yếu tố văn hóa, chính trị, kinh tế hay xã hội của những người sử dụng nó. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhận định sâu sắc, toàn cầu hóa sẽ trở nên cái gì? Điều đó tùy thuộc cách thức chúng ta tác động trên nó. Đối diện với hiện tượng phức tạp này, những suy nghĩ dưới đây sẽ đặc biệt xoay quanh cái được, cái mất của toàn cầu hóa. Nói rõ hơn, đối diện với hiện tượng toàn cầu hóa hết sức phức tạp, phong phú và đa diện, chúng ta nên phản ứng thế nào? Làm sao tăng cơ may và giảm thiểu rủi ro cho nhân loại hôm nay? Làm sao trái ngọt của toàn cầu hóa đến tay nhiều người hơn? Khái niệm về toàn cầu hóa. Một số tác giả cho rằng, tiến trình toàn cầu hóa bắt đầu từ thế kỷ 16-17. Nhưng thuật ngữ toàn cầu hóa chỉ mới xuất hiện chính thức được phổ biến vào thập niên 80. Xét về mức độ tăng trưởng và tầm ảnh hưởng, chúng ta phải công nhận rằng mô hình toàn cầu hóa hiện nay là đặc điểm của mấy thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Kỷ nguyên của chúng ta mang dấu ấn của hiện tượng toàn cầu hóa về kinh tế và tài chính. Tiến trình toàn cầu hóa này đang khai sinh một mô hình thế giới duy nhất bao gồm mọi lĩnh vực thông tin, kinh tế, tài chính, kỹ thuật, mẫu dịch, sản xuất, chính trị, văn hóa, dịch vụ, tiêu chuẩn tiêu thụ cũng như lối sống của người dân trên thế giới. Bản chất của nó được cấu tạo do tương quan giao thoa giữa bốn đặc điểm của thế giới hiện đại. Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đóng vai trò đòn bẩy của toàn cầu hóa và cho phép nghĩ đến làng thế giới. Khoảng cách không gian bị rút ngắn hay vô hiệu hóa để hình thành một thế giới phẳng và tức thời. Xóa bỏ các rào cản kinh tế và loại trừ hiện tượng chia nhỏ thị trường của mô hình cũ. Thị trường tài chính ngày càng đóng vai trò trung tâm và mang tính quyết định để hình thành thị trường tư bản toàn cầu, trên quy mô lớn, năng động và đồng phụ thuộc, chấm dứt chiến tranh lạnh và thế giới lưỡng cực, mô hình kinh tế bao cấp cáo chung và kinh tế thị trường trở thành mô hình kinh tế phổ quát, với sự thống trị của chủ nghĩa tân tự do kinh tế. Những biến chuyển như vũ bão trong lĩnh vực thông tin, kinh tế, tài chính đã tạo ảnh hưởng lan tỏa sang các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn hóa, và dẫn đến những biến đổi quan trọng trong mô hình sản xuất, nếp sống, lối nghĩ cũng như tiêu chuẩn đánh giá của người dân trên thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế FMI quan niệm toàn cầu hóa như việc gia tăng mối tương quan đồng phụ thuộc kinh tế giữa tất cả các nước trên thế giới. Hiện tượng gia tăng này không phải chỉ do gia tăng số lượng và tính đa dạng trong trao đổi quốc tế về hàng hóa và dịch vụ, cũng như do dòng chảy vốn quốc tế mà còn do sự phổ biến kỹ thuật nhanh chóng và rộng rãi. Ủy ban châu Âu nhấn mạnh đến yếu tố kinh tế của tiến trình toàn cầu hóa và đưa ra định nghĩa trở thành kinh điển. Toàn cầu hóa là một quá trình, thông qua đó thị trường và sản xuất ở nhiều nước khác nhau ngày càng phụ thuộc nhau hơn, do sự năng động về dịch vụ và hàng hóa, cũng như do dòng chảy tư bản. Đây không phải là một hiện tượng mới, mà là việc tiếp nối một tiến trình đã khai mào từ khá lâu. Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc đã dành trọn bản báo cáo năm 1999 để nghiên cứu về hiện tượng đặc biệt này. Toàn cầu hóa được quan niệm như một tiến trình lịch sử về mối tương quan đồng phụ thuộc giữa các dân tộc, rộng lớn và nhanh chóng hơn dòng chảy tư bản cũng như hàng hóa rất nhiều. Đây là một tiến trình tổng quát kết hợp không những kinh tế mà cả văn hóa, kỹ thuật và quản trị. Khắp nơi, các cá nhân được nối kết với nhau và bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các biến cố. Cho dù đang ở chân trời góc bể nào, toàn cầu hóa cũng là một hiện tượng làm gia tăng sự đồng nhất các thị trường, liên kết các nền kinh tế và tiến tới việc đồng nhất hóa nền kinh tế thế giới. Trong mấy thập niên vừa qua, sinh hoạt tài chính tăng nhanh hơn sản xuất của cải và dịch vụ. Nếu những năm đầu của thập niên 70, trung bình mỗi ngày, lượng buôn bán tiền tệ trên thế giới là 20 tỷ Mỹ kim, thì những năm cuối cùng của thế kỷ 20, người ta ước tính mỗi ngày có tới 1.500 tỷ Mỹ kim luân chuyển trên thế giới. Nói chung, đây là nguồn vốn tư bản, chảy không ngừng về những nơi có lợi nhuận cao và sẽ lập tức bỏ ra đi khi gặp trắc trở hay khi không còn cơ hội tốt. Chưa có một thẩm quyền nào có khả năng điều hành và kiểm soát dòng chảy tư bản này. Với tiến trình toàn cầu hóa, cơ cấu kinh tế đang chuyển dần sang kinh tế tri thức. Tại các nước phát triển, hàm lượng tri thức trong các sản phẩm ngày càng tăng cao. Vào đầu những thế kỷ 21, ở Nhật tỷ lệ này là 97%, ở Hoa Kỳ là 82% và các nước thuộc khối OECD là 50%. Chắc chắn, kiến thức sẽ còn giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong cạnh tranh kinh tế ở tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Kể rằng, có một người thường mơ thấy một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình đang vùng vẫy bơi trong một cái hồ rất lớn, chân tay rã rời, và anh ta cảm thấy khó lòng bơi được tới bờ. Bỗng nhiên, cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra bảo anh bám lấy. Nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố la mắng, anh vội vàng từ chối. Cảm ơn bố, cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ. Rồi anh ta nhìn thấy cô em gái của mình bơi thuyền lại gần. Cô quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo, anh dùng phao đi. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần cô em gái hỗn hào ương bướng cãi lời mình. Anh ta lắc đầu và xua tay. Rồi anh ta thấy mình cũng vào được đến bờ và nằm vật ra trên bãi cát ướt vì kiệt sức. Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vòng vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và là người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà của anh nói, bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Những cố gắng của cháu và hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu không tha thứ và quên đi những điều không tốt người khác gây ra cho mình. Và khi không tha thứ, cháu đã chất chứa trong tâm trí mình những nỗi bực bội và tức giận, khiến không ai có thể đến được với cháu. Quý vị và các bạn thân mến, thật khó để một người có thể sống một mình và không cần đến ai khác. Trước khi bước vào cuộc đời, con người đã cần phải sống trong dạ mẹ lúc còn là thai nhi. Rồi khi chào đời và lớn lên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, con người cũng luôn phải sống trong những mối tương quan nào đó với người khác. Người ta thường nói rằng, sống chung là sẽ đụng. Lý do là vì mỗi người với những sự khác nhau về tính tình, quan điểm sống, thói quen sinh hoạt và nhiều điều khác nữa. Khi sống chung với nhau, sẽ thường gây ra cho nhau những sự bất đồng và tổn thương. Điều này cũng đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sống chung dưới một mái nhà, ngồi chung một chiếc bàn trong lớp học, hay cùng làm việc chung với nhau trong một văn phòng. Vì vô tình hay cố ý, nhiều lúc chúng ta đã gây ra những lỗi lầm đối với nhau. Những sự khó chịu, bực bội dẫn đến sự giận hờn và thái độ bằng mặt mà không bằng lòng sẽ phát sinh và lớn dần theo năm tháng trong cõi lòng chúng ta. Nếu cứ giữ mãi những cảm xúc tiêu cực đó và không thể mở lòng để tha thứ những lỗi lầm cho người khác, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái cô lập, khủng hoảng và bất an như người thanh niên trong câu chuyện bên trên. Nữ văn sĩ Tin Lành người Hòa Lan Corrie Ten Boom đã từng phát biểu rằng, tha thứ là chìa khóa để mở cánh cửa của sự oán giận và chiếc còng tay của sự căm thù, là năng lượng để phá vỡ dây xích của nỗi đau và sự ích kỷ. Mỗi ngày, chúng ta cần nhìn lại cuộc sống của mình, xem mình có đang tự giam giữ mình trong nỗi oán giận người nào đó hay không, và bản thân có còn bị ngăn cách với ai đó do những lầm lỗi mình đã gây ra cho họ, để tìm ra phương thế giải thoát mình khỏi những ràng buộc và ngăn cách. Phương thế để có thể sống tự do, thanh thản với chính mình và tha nhân, không gì khác hơn là sự tha thứ. Tuy nhiên, tha thứ không phải là điều dễ thực hiện. Có những nỗi đau gắn liền với những người mà đi gần hết cuộc đời, chúng ta vẫn chưa thể tha thứ được. Do vậy mà bước chân của chúng ta cứ chung chênh, né tránh những lối đi hay những gương mặt nào đó. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết chuyên tâm thực thi bài học tha thứ mà Chúa đã dạy. Xin Chúa cho chúng ta đừng quên rằng, chính lúc tha thứ những lỗi lầm của anh chị em, chúng ta mới được Chúa tha thứ những lỗi lầm của mình, và có thể được nhẹ lòng mà sống thanh thản yên vui.
Hãy tha thứ, xin Chúa tha người ơi. Thiên Chúa đã thứ tha tội ta, xin hãy tha thứ, xin thứ tha người ơi. Ta thưa Thiên Chúa tha hoài tha mãi.
tha thứ. Xin thứ tha người ơi, tha thứ Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời.
Lạy Chúa, tha thứ là điều không dễ dàng đối với chúng con. Vì ghi nhớ lỗi lầm của người khác và phước từ họ thì rất dễ thực hiện. Còn việc quên đi lỗi lầm của họ và đón nhận họ thật là khó làm sao. Xin cho chúng con một tâm hồn bình an, đầy ắp yêu thương của Chúa, để chúng con có thể quảng đại mở lòng ra, nói những lời yêu thương và thực thi những nghĩa cử hòa giải với mọi người. Amen.
Tha thứ để nghe tim sống yêu thương thì thầm. Tha thứ để nghe tiếng hát vang trên bờ môi. Tha thứ để nghe tiếng gió ru trên cành lá. Tha thứ để nghe Giêsu đang nói trong ta. Tha thứ để nghe tiếng Chúa vang trong tâm hồn. Tha thứ để ta nghe thấu nỗi đau ngày sau. Tha thứ để nghe tiếng Chúa nói trong đời ta. Tha thứ để nghe tâm tư người xung quanh ta. Xin hãy tha thứ cho người cha ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha thứ Thiên Chúa đã thứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Thiên Chúa tha mãi tha mãi. Xin hãy tha thứ. Xin thứ tha người ơi. Tha thứ Thiên Chúa luôn thứ tha muôn đời. Tha thứ Thiên Chúa luôn thứ tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.